À, đây nó thuộc về tánh tông, nó cũng là lặng vọng loại ra. Cái phái hồi nãy là thu vào, cái này là loại ra, loại hết sạch, cho tới khi lắng hết vọng niệm, rỗng không trần cảnh, thì tới cái tâm không lặng đó, linh tri không mờ. Thì bên kia cũng dứt vọng tu tâm, mà tại sao đây thì lại lọt vô tánh tông, mà cái kia thì là cái tông khác? Bên kia người ta cũng tu tâm, như là chùi gương sáng vậy, sau khi bụi hết mờ thì gương bày hiện, nó cũng bày ra cái gương sáng. Em nhớ cái chữ vốn trong này, phải không? Bên kia vọng niệm mà em muốn tu dẹp á, là em nhờ phương tiện đi vô rừng núi tu, dùng điều tức điều thân, phải không? Tức là vọng niệm thiệt hay là không? Thiệt, và em dùng phương tiện để em dẹp nó. Còn đây, vọng niệm vốn vắng lặng, cho những cái chữ vốn ăn tiền ha. Trần cảnh vốn rỗng không. Bây giờ mình đi lụm mấy cái chữ vốn này là mình đỡ nhọc ghê lắm. Em thế nào đó, yên lắng và em rõ soi tới cái bản chất vọng niệm, nó vốn yên. Mà cái này cô thấy mình ngồi thiền mình rõ lắm. Hoặc là mình đang giận ai, ngay khi đang giận mà em chỉ cần sừng lại một cái, thấy nó mất tiêu à. Nó mất tiêu vậy đó, cho nên mới gọi là vốn vắng lặng. Rồi, trần cảnh vốn rỗng không, là hôm trước sư ông có giảng rõ là cái tánh không, phải không? Các pháp mình thấy như thiệt nè. Thành ra cái bài sư ông giảng hôm trước là mấy em đừng quên, chân không, tánh không. Thì cái chỗ này là tánh không, trần cảnh sum la vạn tượng, mà cái chiếu tận cái tánh đó là tánh không, cho nên gọi là rỗng. Mà thành ra cái thấy này là một cái thấy trí tuệ, cái thấy thấu suốt của cái tánh của nó. Thì khi mà suốt tới như vậy rồi á, thì tâm á, nó tự không niệm, các tướng tự không có làm dính mình. Và khi mà không như vậy, nó không lặng. Nó không lặng như vậy rồi thì cái linh tri nó vẫn rõ ràng. Tại cái linh tri này không bao giờ mà không có mặt hết cả. Cái chỗ này á, ví dụ ha, ngày xưa trong Kiếm Hiệp á, hồi đó cô có đọc một cái cô thiếu nữ rất là đẹp, chuyên mặc cái áo lụa hồng và sử dụng vũ khí là một dải lụa hồng, mà cổ luyện tới cái công phu thượng thặng, là cái dải lụa của cô nó thiên biến vạn hóa, nó có thể nhọn như là đao kiếm, nó có thể như một sợi dây trói, và cô dùng nó như một cái điểm nhọn, điểm huyệt người ta cũng được. Rồi nó đủ diệu dụng, khi mà cô múa cái dải lụa này lên là trăm người không ai thoát khỏi cái dải lụa này hết trơn. Nhưng mà khi gặp một cái vị thiền sư, thì ông này tuy là thiền sư, nhưng mà thiền sư ngày xưa trên phái Thiếu Lâm á, là người ta võ công rất là cao. Đó. Và cuối cùng sau khi hai bên đấu với nhau thì vị thiền sư này vô hiệu hóa cái dải lụa này. Cô không thể nào để một cái lực nào lên trên cái dải lụa này được. Và lúc đó thì cái dải lụa nó trở lại nguyên hình là một cái miếng vải mềm, không còn chức năng đao kiếm mà dây rồi gì đó trong đó nữa cả. Thì cũng như vậy, cái vọng tưởng mình á, em thấy nó có giống cái dải lụa đó không? Nó thiên biến vạn hóa. Khi nó muốn làm việc thiện thì nó dư khả năng làm. Mà nếu như người ngoài đời có cái tâm ác, thì với cái trí của người ta, cái vọng tưởng người ta có khởi đủ thứ thủ đoạn âm mưu không? Đó. Rồi cái người đi tu với cái sức tập trung nghị lực của cái trí, của cái vọng tưởng, người đó có đạt được các cái ngũ thông không? À, nó giống như là cái dải lụa mà thiên biến vạn hóa này. Nhưng mà đối với nhà thiền, bản chất của cái sức mạnh nơi vọng tưởng trả về lại thì nó về cái gì? Nó về không, phải không? Nó về lại không. Thì với cái người mà đã thấu rõ bản chất nó rồi, tới khi muốn xài lại thì lại cứ xài đầy đủ cái diệu dụng của nó. cũng như sống với nước cũng vậy đó. Là các pháp tuy động tuy tịnh mà vốn nó là cái thể rỗng không vắng lặng. Và cái biết không lặng, linh tri không mờ này là chân tánh của ông. Và cái câu này rất là thú vị: mặc mê mặc ngộ, tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi. Cái câu này nó như nó hay làm sao, là dù mấy em có mê, đang phiền não, đang khóc thúc thích hoặc là đang la làng ra, thì cái tâm vẫn tự biết, phải không? Không bao, dù mình mê sanh tử, dù mình cái gì đi nữa, tâm vẫn tự biết. Và không cần tu mới biết, không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi. Cái tâm biết này bao giờ vẫn bên mình. Trời ơi, đúng là một cái của báu mà không lìa, phải không? Và mình không cần tu mình vẫn xài được. Và mình có quên tu á, thì có nó xài không? Trời ơi, nếu mà quên tu á, thì tới giờ nghe đánh bảng vẫn biết lấy chén đi ăn, không đói bữa nào, phải không? Thành ra không cần tu, không cần nhớ, vẫn có mà xài. Chù chà, sung sướng gì đâu. Vậy mà không có chịu xài. Vậy mà cứ hôm nay phiền não, ngày kia dính mắt. Mà cái đó thì thiệt ra xin nói thiệt là cô cũng có, cô cũng kẹt. Thành ra mới thấy là Phật thương tất cả chúng sanh là vì vậy. Mình mê nhiều đời, tới hồi mình biết rồi, biết đường về nhà, mà trở về cho tới được cái nhà cũng cần công phu. Một chữ biết này là cửa các thứ nhiệm màu. Cái câu chữ Hán này chúng ta cũng nên nhớ, là tại vì thường được nhắc lắm: tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn. Tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn, là một cái chữ tri là cửa của các thứ nhiệm màu. Chúng diệu là tất cả những cái nhiệm màu á, cái này nó là cửa vào. Bởi cái mê từ vô thỉ, vọng chấp thân tâm làm ngã, khởi niệm tham sân, nếu được bạn lành vạch bày, liền đốn ngộ cái biết không lặng. Cái biết không có niệm không hình, thì cái gì là tướng ngã tướng nhân? Giác ngộ các tướng không, tâm tự không niệm, niệm vừa khởi liền biết, biết nó liền không, diệu môn tu hành chính tại nơi đây vậy. Quý vị nghe những cái này nè, rồi để ý là cái pháp mình tu nó nằm nơi nào trong các cái chỗ này. Ngày xưa mình tu nơi nào, hôm nay mình tu ở đâu. Tự mấy em biện biệt cho được á, thì mới tin là mình nắm rõ ba tông. Mà mình phải vận dụng nhuần nhuyễn cái chỗ này, không phải là vận dụng sơ sơ. Mà hễ nói tới ai chỗ nào là mình biết họ thuộc cái tông nào hết, thì mình mới rành trên cái đường tu mình và sau để hướng dẫn cho người được. Bây giờ do cái mê từ vô thỉ, vọng chấp thân tâm làm ngã, những cái đoạn này nói toàn cái gốc không hả? Mê là mê cái gì? Mê cái thân, cái tâm cho làm ngã. Đó, từ đó mới khởi niệm tham sân. Và cái pháp này là cái pháp loại ra. Thành ra khi mà mình tu, mình loại ra hết những cái vọng chấp này hết, thì mới đốn ngộ được cái biết không lặng. Là làm lặng hết những cái mờ này đi, thì mới rõ cái biết không lặng. Thành ra cái pháp này gọi là loại ra là vì vậy. Cũng chỉ cái biết, nhưng mà loại ra cho yên rồi mới thấy. Cái này nó không có niệm, không có hình, thì còn gì nữa là tướng ngã, tướng nhân. Và khi giác ngộ các cái tướng không, thì tâm tự không niệm. Em thấy đây là những cái cách để mà phá. Mình sở dĩ mà kẹt á, là vì còn tướng ngã, tướng nhân. Sở dĩ nói một câu mà mình buồn trong bụng, nếu không giận thì cũng buồn buồn. Vì còn người kia là nhân, mình là ngã. Mà nếu giác ngộ các tướng không, biết tất cả cả các tướng đều là không, thì cái tâm nó tự không niệm, và niệm vừa khởi liền biết, biết nó liền không.